Võ Động Thiên Hà, chương 577, Lưu Ly Thiên Long phân thân, gocchuyenaudio.com, cấp bậc địa vị trong Long tộc rất xâm nghiêm, xếp hạng cao nhất chính là Tử Vi gia tộc trong truyền thuyết. Long tộc cường đại này thuộc về thần thú gia tộc có thực lực cường đại, hơn nữa còn có năng lực biến thân, có địa vị bá chủ trong Long tộc. Dưới Tử Vi gia tộc là tứ đại thượng vị Long tộc thuộc Long Nhân gia tộc. Trong đó Bích Vân gia tộc gặp biến cố gần như diệt tộc, cho nên hiện tại Bích Vân gia tộc đã bị xóa tên khỏi tứ đại thượng vị Long tộc. Còn lại tam đại thượng vị Long tộc là Thiên Long tộc, Hoang Viêm tộc và một gia tộc số lượng thưa thớt không tranh giành quyền thế Lưu Ly gia tộc. Trong đó, nhân số của Thiên Long tộc nhân số lớn nhất, thực lực tương đối cân bằng. Mà Viêm tộc lại có một vài cường giả hàng đầu. Bàn về đơn thể thực lực thì Thiên Long tộc không bằng Viêm tộc, nhưng nói về thực lực đoàn thể thì Thiên Long tộc lại cao hơn Viêm tộc rất nhiều. Cho nên xếp hạng gia tộc thì Thiên Long tộc cao hơn một chút. Nhưng so với Lưu Ly gia tộc thì hai tộc kia kém rất xa. Mặc dù tộc nhân của Lưu Ly gia tộc không nhiều, nhưng thực lực của bọn họ lại xấp xỉ với Tử Vi gia tộc. Nguyên do chủ yếu chính là tộc nhân của Lưu Ly gia tộc có một loại thiên phú siêu cường rất thần bí. Bọn họ sau khi có được Lưu Ly phân thân thì phân thân này so với bản tôn có thực lực còn mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa, Lưu Ly phân thân này khi tiến hóa tới cuối cùng chính là thiên tinh Lưu Ly sẽ trở thành thần bí thủ hộ giả. Cho dù cường đại như gia tộc Tử Vi cũng chỉ có thể hâm mộ, loại thiên tinh Lưu Ly phân thân này là tạo hóa long thân thể, là mơ ước của tất cả long tộc. Khi Báng Giáo thấy Mông Ly và Tầm Nguyệt xuất hiện, mặc dù thực lực hai nàng đã là thiên cảnh nhưng dù sao cũng chỉ mới đột phá nên hắn cũng không coi ra gì. Nhưng khi hắn thấy sau lưng hai nàng xuất hiện phân thân cửu thải Lưu Ly Thiên Long thì lòng hắn như chìm vào đáy vực sâu, ngay cả kinh hãi cũng không nổi. Bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, hai tiểu cô nương Thiên Long tộc này long phách không trọn vẹn, cho dù có cửu thải Vân Long Châu cũng không thể nào cô đọng được phân thân cửu thải Lưu Ly Thiên Long cường đại như vậy. Nhưng hiện tại trước mặt hắn lại xuất hiện cửu thải Lưu Ly Thiên Long là thật. Hắn có thể 100% khẳng định hai tỷ muội này sở dĩ có được phân thân cửu thải Lưu Ly Thiên Long là nhờ vào hai cái tạo hoa thần long được may mắn nhận được khi tạo hóa thần điện mở ra, cho nên mới có thể cô đọng được phân thân cửu thải Lưu Ly Thiên Long cường đại như vậy. Mà giờ khắc này đối mặt với uy hiếp cường đại như vậy khiến trong lòng Báng Giáo như bị một cỗ uy áp đè nén làm hắn cảm thấy vô lực. Hơn nữa hắn biết khi hỏa long phân thân của hắn bị thương thì hắn cũng bị thương theo. Hiện giờ thương thế còn chưa khôi phục, nếu như hắn không bị thương thì với sự liên thủ của hai người long thân mới thành lại thiếu kinh nghiệm này thì hắn cũng có thể ứng phó, nhưng tình hình hiện tại thì hắn căn bản không đối phó được. Sau khi bình ổn lại tâm tình ba động, hắn nhanh chóng suy nghĩ đối pháp, nhớ tới mai tạo hóa giới kia, hắn liền có chủ ý. Bất quá có chuyện hắn không biết chính là trong lúc hắn kinh ngạc vì sự xuất hiện của phân thân Lưu Ly Thiên Long lại không phát hiện trước mặt hắn chỉ có một cái phân thân cửu thải Lưu Ly Thiên Long. Cái này thật ra là do hai phân thân của Mông Ly và Tầm Nguyệt hợp lại làm một mà thành. Nói cách khác, sau khi Mộng Ly và Tầm Nguyệt tiến vào gocchuyenaudio.com, thiên cảnh mặc dù bọn họ tự mình có phân thân riêng nhưng hai nàng lại là cộng sinh long tử, rồng sinh cùng trứng, cho nên cũng có thiên phú phân thân hợp thể. Do đó mới có thể tạo thành một phân thân cửu thải Lưu Ly Thiên Long cường đại như vậy. Nhất, lúc này hai tỷ muội tâm ý hợp nhất tập trung vào Báng Giáo, phân thân cửu thải Lưu Ly Thiên Long giống to một tiếng mang theo lực lượng mạnh mẽ kết hợp với lôi vân như thiểm điện bổ tới Báng Giáo. Hai vị tiểu thư chậm động thủ, ta có chuyện muốn nói. Báng Giáo thấy thế công kích hung hăng của Lưu Ly Thiên Long thì trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng lặn sâu xuống dưới hồ mới có thể tránh thoát được một kích này. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Một kích của Lưu Ly Thiên Long vồ hụt đánh vào mặt hồ khiến cho cả mặt hồ nổi sóng như thủy triều. Đối với loại tiểu nhân hèn hạ vô sỉ như ngươi, ta chỉ muốn giết, không có gì để nói. Mộng Ly căn bản không để ý tới lời Báng Giáo nói, lúc này Lưu Ly Thiên Long lần nữa phối hợp với lôi vân tạo thành một đạo lam quang lấy tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được tiếp tục đánh tới Báng Giáo. Báng Giáo thấy thế công của Lưu Ly Thiên Long mãnh liệt, nhất là đạo lam quang kia khiến hắn rất kiêng kỵ. Lúc này hắn không có biện pháp để phân tâm, đối phương không hề muốn cho hắn có cơ hội đào tẩu. Ngang, bất đắc dĩ, Báng Giáo phải cô đọng lại hỏa long phân thân để ứng phó một kích này. Hỏa long phân thân vừa ngưng tụ thoát ra khỏi thân thể thì lập tức phun ra một đoàn liệt diễm mãnh liệt nghênh đón thế công của Lưu Ly Thiên Long. Dù sao hỏa long phân thân của Báng Giáo cũng đã bị thương nên sau khi giao phong với Lưu Ly Thiên Long liền nhanh chóng rơi xuống hạ phong. Song phương va chạm khiến cho cả long hồ một lần nữa rung động không ngừng. Hỏa long phân thân sau khi tiếp một kích vừa rồi của Lưu Ly Thiên Long thì sắc mặt của Báng Giáo trở nên trắng bệch, cả người nhuộm máu. Hiển nhiên là bị thương thêm lần nữa. hai vị cùng là long tộc với nhau, các ngươi nếu có thể tha cho ta một mạng thì mai tạo hóa giới này ta nguyện chấp tay dâng lên và thề rằng sau này sẽ vĩnh viễn không bao giờ cùng các ngươi là địch nữa. Vừa bị thương, báng giáo tự biết bản thân nếu không tìm cơ hội thì hai nàng sẽ giết chết hắn. Cho nên hắn cố gắng nuốt ngụm máu tươi đang trào lên xuống bụng, nhanh miệng nói tiện tay liền đem mai tạo hóa giới lấy ra. Tên hèn hạ nhà ngươi, ngươi cho rằng lấy thứ đồ giả đó ra là có thể lừa gạt được bổn tiểu thư. Mộng Ly không tin, định tiếp tục động thủ. Khi nàng vừa muốn động thủ tiếp thì Tầm Nguyệt đột nhiên truyền âm nói. Tỷ tỷ, mai tạo hóa giới này với cái thiên hà đang đeo khớp nhau, là thật. Đã như vậy, chúng ta cứ giết hắn trước rồi trực tiếp lấy là được. Hắn mưu đồ Vân Long Châu mà vài lần muốn hại tính mạng tỷ muội chúng ta cho nên hôm nay hắn phải chết. Mộng Ly truyền âm nói. Thấy thế công của hai người chậm lại, báng giáo thừa dịp thở dốc được một hơi. Dù sao hắn cũng là người có tâm cơ nên không đợi Mộng Ly mở miệng nói tiếp liền nói. Hai vị tiểu thư, hai người định giết ta trước là có thể lấy được mai tạo hóa giới này đúng không? Nhưng ta khuyên hai người nên buông tha suy nghĩ này đi, nếu hai người thật sự giết ta thì ta sẽ không ngần ngại hủy diệt nó để nó cùng ta chôn cùng. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Hắn đã đoán được suy nghĩ của chúng ta. Tầm Nguyệt nghe báng giáo nói thì quay sang nhìn Mộng Ly. Cái giới, gocchuyenaudio.com, chỉ này đối với thiên hà rất trọng yếu, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội giết hắn, không bằng. Mộng Ly suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu oán giận nhìn báng giáo, cắn răng nói. Chúng ta làm sao biết cái giới chỉ đó là thật hay giả? Vạn nhất ngươi lừa gạt chúng ta thì sao, dù sao giết ngươi cũng tốt hơn, ta cũng không tin ngươi có thể hủy diệt nó. Bị nói trúng điểm yếu, trong lòng báng giáo cuồng loạn, cái giới chỉ này hắn đã từng nghiên cứu qua, bên trong có một cổ lực lượng thần bí cho dù hắn có ở trong trạng thái cường thịnh cũng không có cách nào mở ra được. Cái này đã nói lên giới chỉ này không thể nào dễ dàng hủy diệt được, đối với hắn lúc này thì cái giới chỉ không thể dùng này thì làm sao sánh bằng tính mạng. Hôm nay đang ở thế yếu, vì muốn giữ mạng nên đây là thứ duy nhất có khả năng, vì vậy nên hắn bất đắc dĩ cắn răng nói. Nếu hai vị tiểu thư không tin lời của ta, ta liền lập tức dùng long hồn tâm thể, hai người có thể tin ta được chưa? Nghe hắn nói, Mộng Ly cũng có chút dao động, long hồn tâm thể này trong long tộc là một loại lời thề nguyền rủa liên quan trực tiếp tới tu vi cảnh giới nên không phải ai cũng dám dễ dàng thề. Tầm Nguyệt lúc này mở miệng nói. Vậy ngươi bây giờ thề đi, sau đó giao tạo hóa giới ra chúng ta tự nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi có thể lui ra cách chúng ta một khoảng cách, sau đó giao giới chỉ ra rồi rời đi, chúng ta nói là giữ lời. Báng giáo vừa nghe thì thầm thở phào nhẹ nhõm, cho nên liền thu hỏa long phân thân lại. Sau khu thu hồi phân thân lại, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, cả người càng thêm tiều tụy suy yếu. Nhưng thấy hai tỷ muội Mộng Ly đang nhìn chằm chằm thì hắn cắn răng tiến hành phát thể. Sau khi thề xong, hắn liền lấy ra một viên thuốc nuốt xuống rồi thử lui ra sau mấy trượng. Thấy hai người không ngăn cản mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ lấy mai tạo hóa giới ném qua đây. Mộng Ly thấy hắn lui ra sau mấy trượng, nếu hắn toàn lực chạy trốn thì các nàng có khi cũng đuổi không kịp nên lập tức mở miệng nói. Vật này đối với ta một chút hữu dụng cũng không có, hôm nay có thể dùng để cứu mạng thì giao cho các ngươi vậy. Báng giao vừa lập lời thề nên muốn cầm giới chỉ chạy trốn cũng không có khả năng, nên hắn tỏ ra hào phóng tiện tay ném mai giới chỉ ra. Nhưng đúng lúc hắn ném ra thì dị biến nổi lên, ngang, một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên khiến báng giao cho rằng tỷ muội Mộng Ly muốn đối phó hắn nên hắn giận dữ hét lên. Các ngươi hèn hạ vô sỉ, ta đã thề mà các ngươi. Báng giáo còn chưa dứt lời thì đột nhiên hắn cảm giác được người tập kích hắn không phải là tỷ muội Mộng Ly mà là người khác. Khi hắn ý thức được điểm này thì xoay mặt lại, liền thấy được một khuôn mặt tuyệt sắc mỹ hoặc chúng sinh, đặc biệt trên đầu nàng có một cặp song giác trong suốt ôn nhuận khiến báng giáo càng giật mình hơn. Một vị long tộc khác xuất hiện ở đây mà hắn không hề cảm nhận được. Lúc này trên gương mặt tuyệt mỹ kia mang theo một vẻ khinh thường, thậm chí còn có chút thất vọng. Nàng nhàn nhạt liếc nhìn báng giáo một cái rồi lạnh nhạt nói. Sự tồn tại của ngươi là sự sỉ nhục đối với viêm tộc cho nên ngươi đã không còn tư cách để sống trên cõi đời này nữa. Cách chương.